Dạ, thưa thầy, nghe nói thường thường người ta nói ví dụ mình buông giao đồ tể thì mình sẽ được thành Phật. Nhưng trong khoảng thời gian buông giao đồ tể rồi cho tới thành Phật, mình cần phải khắc phục những cái gì và bước qua những giai đoạn nào?
Thu cái tâm, buông giao đồ tể cũng do cái tâm. Tâm mình dứt khoát là đi nhanh thôi. Dứt khoát mới buông giao đồ tể, mà trong này mình không nắm cái dao mà tâm mình còn giận nó còn hơn cái búa nữa, không được. Cho nên người tu không được giận ai hết, tìm hiểu cái nguyên lý của sự việc đó mà cảm thông, không nên giận ai hết. Chứ nhiều người nếu buông giao đồ tể, tôi bây giờ tôi không làm ăn này kia, tôi chuyên tu thiền, nhưng mà tâm tôi còn ghét người ta, giận người ta, làm sao tôi đi được. Tôi phải dứt khoát với cái tâm đậm loạn, tiến về cái tâm thanh tịnh mới được.
Dạ, xin mời cô.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con lên đây là con có một câu chuyện. Con kính thỉnh Đức Thầy. Ngày 5 tháng 9 94, Thầy về thiền đường thiền thức để chúng con có một dịp để mà đền ơn bề trên với Thầy. Là được 3 năm thành lập thiền đường ngày 1 tháng 9 do Đức Thầy cho phép chúng con. Trong đó có một ban để mà lo việc thiền đường bây giờ được thành công trong 3 năm, không có chuyện gì xảy ra thì con
làm lễ tạ ơn thôi.
Dạ, nhưng mà con cũng phải có cái nghĩa như vậy, mặc dù chị Lạc đã sắp xếp chương trình rồi.
Ừ.
Nhưng con phải có cái nghĩa để
cái đó là mình qua quả.
Dạ.
Cũng duy trì kim mẫu.
Dạ.
Cũng bố chứng cho lòng thành của con.
Dạ.
Trụ trì nó đó 3 năm. Dạ. Bình an và sẽ tiếp tục.
Thầy cho tiếp tục nữa.
Ừ. Tiếp tục chứ đi đâu. Mở nhà hả?
Rất đỡ anh thầy. Anh sợ con hết nhiệm kỳ đó. Rồi sau đây con cũng có một vài lời. Trong một tuần con ở trên Nhi Kiên, con đi được cái khóa khai triển quân lý thịnh tịnh tịnh khẩu. Nhưng mà con thú thật rằng con tịnh khẩu không có hoàn tất, nhưng mà cái tâm con được rất thanh tịnh hơn kỳ ở Bích Đe. Ở đây con thấy cũng như trong một cái gia đình, đại gia đình vô vi đó, thấy từ trên tới dưới đều thương nhau, cùng con một cha một mẹ hết. Con thấy nó cảm như là nó không khí nó nhẹ nhàng hơn ở Bích Đe nhiều.
Tâm thanh tịnh hơn là cái miệng.
Ừ.
Cái miệng mà ngậm là cái tâm muốn ghét người ta, cái tâm nó không có thanh tịnh.
Nhưng mà trước khi lên á thì con cũng nói chắc có bài học rồi. Cái giết con báo trước á, thế nào cũng bị bể khẩu à. Thiệt lên cái có bể vậy. Bị chị Nho. Chị Nho đảo hưởng hết. Chị Nho làm con bể khẩu luôn mà chỉ dặn con nữa thầy ơi. Chỉ dặn
mà. Lên đi quá thanh tịnh mà còn giận người ta.
Dặn con đó thầy. Viết cái thơ con còn cắt để kỷ niệm kìa. Nhưng mà dặn con thì con nói á, mình lại mình vuốt bạn một cái là hết rồi. Nhưng mà để cho bà giận cái gan của bà lớn như thế nào?
Giận là tự hại mình tới đến đây là để điều trị tâm thân. Mà đến đây giận là tự hại mình á, coi chừng.
Con nói một câu mà bà tức bà giận quá. Con nói á, chị làm phiền thầy nhiều lắm rồi đó nha. Lần này mà chị gặp thầy chị khóc lóc cởi lễ đó, thầy mới về mệt đó. Mà chị làm lần nữa thì bỏ chị luôn đó. Bà giận quá, bà nó mất đơn miếng đó. Thành ra thôi con cũng xin lỗi chị Nho, tại vì nhưng mà con biết
bà giận là cái tánh bà giận. Dạ. Lên đây bà giận rồi thì bạn đạo phê bình rồi bà dọn cái giận đi mất rồi bà hết giận nữa.
Rồi cái bữa sau cái vô thầy á, con vuốt bạn cháu vô thầy không, hết luôn.
Đâu như vô già nó như con nít chứ.
Dạ.
Phải thương, nhưng mà không được, còn thương quá nó lì.
Dạ,
không
có con tính vuốt bà nhưng mà thôi để cho bà ra cái nư bà như thế nào đi. Xong cũng tự nghiệp hết một ngày không ăn. Rồi tức tối nằm bực bội ghét mấy đứa nhỏ luôn nữa. Mà con ta đang tịnh khẩu, bà muốn bể khẩu luôn. Trời ơi kìa, con biết chứ thưa thầy. Con cũng thấy
cho nên bà có cơ hội bà nhìn thấy bà nhiều hơn. Lục căn lục trần bà chưa phục bà. Bà phải làm sao niệm Phật để lục căn lục trần nó phục theo bà thì bà không còn cái tái diễn như đó nữa.
Là con cũng đổi ơn, con nhờ 3 năm ở thiền thức công quả. Thành ra những cái đó nó làm như cái phần vía nó báo con biết đó thầy. Chứ khi mà con dặn bà nữa, lên kỳ này ráng nghe không? Đừng có bể khẩu á, mà thiệt. Con xuống thấy tiền dưới, thấy bà nằm dưới rồi, con yên thân, con lên tuốt tiền trên. Lay quay làm sao con cũng chạy lên.
Sao không thọc cô lép bà là bà hết bể khẩu.
Rồi mình thấy thiệt rõ ràng cái chuyện gì đó, có sắp xếp hết, thiệt rõ ràng thôi, đành chịu. Thì hôm nay đó con thấy lòng con được thanh tịnh trong 7 ngày ở cái khóa học này, rồi rất vui hơn kỳ ở Bích Be, là cái tình thương nó hòa hết, nó không có chia sẻ gì hết. Thì con cũng rất đổi ơn Đức Thầy và quý bạn.
Mọi người tìm hiểu mình là chỉ có hòa thôi, còn không tìm hiểu mình là chỉ có trách móc thiên hạ, tìm hiểu mình mới hòa được. Nhớ đó, sau này về thiền đường, về nhà cũng vậy, tìm hiểu mình. Cái gì sai mình nói mình sai, tìm hiểu trước, không nên đặt cái sai cho người khác, thì mới hòa được. Bữa nay mà giận là đề cổ thọt cò lét, không có nói đơn gì hết đó. Có lệnh rồi, có lệnh rồi, hãy giận là thọt cò lét dạ, liền.
Bác Nho có gì lên? Xin mời bác Nho nếu mà có gì lên, lên cho nó dậy.
Thế còn giận là thọt cò lét liền, kêu tung thọt cò lét, mời sướng ngôn viên thọt cò lét.
Kính thưa mình đồng, tôi cũng sắp xếp nữa là câu nói của tôi để mà tôi lên đây. Tôi nhận cái sự lỗi lầm của tôi. Nhưng mà tôi lỡ xuất ruột tối hơi tối nó đau bụng thành ra tôi lên đây tôi cũng quên hết cái chuyện của tôi. Tôi với thầy và các bạn đạo, con thấy trước khi kia năm vừa rồi con xin thầy về Việt Nam. Con thân thầy xin thầy về Việt Nam, thầy cũng cho.
Hôm nay con
thầy
cho.
Hoài, thầy cũng khuyên con là đừng có về. Về thì những lời qua khổ lắm. Con cũng nghe lời thầy. Vì con sống chết cũng do nữ thầy cứu con. Thì bây giờ con có muốn gì á thì có cho con cái dám. Thầy không cho con muốn cãi. Nhưng mà con cũng về, con lo con tu. Thầy đứa con tu thì con cũng lo con tu. Tu ngày tu đêm với mấy đứa cháu hủ ấy. Nhưng mà con thấy con tu cũng trong nhà có mấy bà cháu thôi, mà mấy đứa cháu con cũng quan lắm. Từ giờ thiền tới giờ tu, hai đứa nằm hai bên. Con cũng tu đàng hoàng, cháu con nó cũng quan lắm thầy. Nhưng mà con ráng con tu. Nhưng mà con cũng bệnh mổ. Con mổ 3 giờ cho biết tới 5 giờ, sau mấy con giờ con ráng. Con cũng tu thiền, con không dám bỏ một đêm nào thầy. Chứ tư, ngày hôm nay con được dự khóa 2 khóa học. Nhưng mà con biết con tu được, con đỡ lắm. Nhưng mà con có một điều con thiếu thanh tịnh và thiếu niệm Phật.
Sửa nó mà ta tu là phải sửa, chứ không phải tu nó tu hú rồi nó không được tu sửa.
Dạ con biết thầy, con biết.
Hú ra ngồi thiền ngồi đóng đó là tu hú á. Tu là phải sửa, sửa cái tâm.
Dạ con biết.
Từ giận đến vui. Cho nên từ giữa mẹ con gia đình phải lấy cái tình âu yếm giữa mẹ con mà xử trí với nhau thì gia đình sẽ đầm ấm. Thương con vô cùng thì mẹ mới biết thương con mới biết thương mẹ vô cùng. Giờ phút lâm chung nó mới có sự hiện diện bên mình được. Còn nếu mà mình cứ gây gỗ hoài, xa cách, giờ phút lâm chung đi một mình ma bắt á, phải hiểu nguyên lý này, phải lấy cái tình âu yếm giữa mẹ và con xử trí tốt hơn. Thì cái tánh tự nhiên nó sẽ thành tịnh. Nghe lời tôi về làm như vậy tự nhiên tạo hòa khí gia can. Đó là tánh tịnh nó thành tịnh.
Dạ.
Dạ con thưa với thầy, thì con cũng nghe lời thầy cũng ráng về, con cũng mới mấy năm nay con tu, mấy đứa con thì nó tu trước thì con cũng mừng lắm. Bây giờ trong tâm con á, sao mấy đây bốn đứa con gái con đây, con mong sao á cho nó tu, bốn đứa con nó tu và nó mặc tập hợp vô cái tuy mặc dầu nó không gần gũi con điều, nó không có thì giờ chở con đi đây đi đó con cũng vẫn vui lòng thầy, nhưng mà con mong muốn bốn đứa con sao mà đường tu của nó và tập hợp vô đám mầm non thì lòng con hớn hở con mừng lắm. Còn đối lại với con dù sao cũng lớn rồi già rồi, ở nhà thu nó đâu hay cái đó, nếu mà con sửa tâm sửa tánh được thì hay lắm thầy, vì tánh con á vì còn nóng và còn ưa hay hờn mát thôi. Chứ còn việc làm của con những chuyện gì thầy soi cho con không có lỗi lầm gì, con không có sai trái gì. Từ
hờn mát là tự hại chứ không lỗi, tự hại xác á, xác ông trời cho mà hờn mát là hại xác á, không nên hờn mát bỏ đi.
Dạ con biết, tới chừng mà con lên đây rồi á, con biết con tu con sơ sót con lên đây rồi á thì tự nhiên con học bài con cũng hơi buồn thầy, nhưng mà con học bài nhưng đủ thứ chuyện hết á,
không học lấy gì sửa.
Nhưng mà thấy con biết rồi con không biết làm sao, cô Khế cũng chọc tức con nữa, con không biết làm sao, con khóc con khóc quá chừng thầy, con khóc mà con bỏ ăn tới chừng con cầm cái cuốn
ma quỷ chập ta mà ta vẫn thanh tịnh mình ta mới về Phật được.
Cái cuốn sách đó không cổ chập con rồi, con tức con không đi ăn, con không làm cái gì được hết á, con nằm một chỗ con lấy quyển sách đó, quyển sách mà phát một người một ấy con dở đó, con coi cái trang 40 mấy đó, mình tự giận cái mình tự ái cao mạn rồi này kia, con coi miết con coi cái tự nhiên đó, con hiểu đây là bài học của con. Con tu nhưng mà con thiếu những điều gì, con lên đây con phải, con biết là con cách, cho nên con mới hiểu rõ là con bị cái bài học đó cho nên phải về. Con rèn luyện lợi, con tu lợi để mà con sửa tâm, sửa tánh.
Tu cho đến nỗi rủ con chửi mẹ, mẹ không giận, con mới là thằng.
Dạ.
À.
Đi, con cũng bị tình trạng đó lắm, đến nỗi con gái Úc con á, mà nó còn nói, nó đi về, nó còn nói con như vậy nữa. Nó trời cho xuống để trị con, trị vú cho con, không ai trị cho
đó. Cảm ơn con.
Con vú, cũng vẫn làm thanh con
vú,
nói ủa.
Vú cảm ơn con.
Thì bởi con mới nói, sao con nói vậy? Cái con cũng vui cười thôi. Con tưởng đâu con vượt qua, lên đây con vượt qua, nhưng mà con lên đây con vượt qua không nổi con mà nó nói con như
cái gì? Đó là
lúc xưa
người ta chuyển cho nó gỡ cái bù lon nó liền mất cái rồi. Nó chạy kẹt hư mấy luôn.
Nó thầy nói nó đi về, nó đi đi đâu, nó đi lên thầy xong á, thầy nói đó, cho tụi con xuống á, để trị vú.
Cho sao?
Thì con cũng vẫn làm thinh. Nhưng mà có
không có tụi nó chú dữ lắm à, chú đốt mười mấy cái căn nhà như không á, có tụi nó thì xã hội mới yên, nó chú dữ lắm
thiệt, nó trị con á thầy. Nó trị con á, mà nhưng mà nó nói con nói con không giận sao. Lúc đó con không giận, nghe tiếng thầy nó nói thầy cho nghĩa là con hung dữ quá, má vú hung dữ quá thầy, bề trên cho con xuống đây á, tụi con để trị vú đó. con không biết nói làm sao đó. Nếu con giận thì con đánh con rầy, con không nói thì con cười, con nói ủa cái con nói gì vậy. Thôi thì con muốn bỏ qua, thì con tưởng con vượt qua được rồi, lên ra con vượt qua cũng được.
Bây giờ mình dồn thấy cái tánh mình còn, mình lo niệm Phật sửa cho kỳ được, nói chuyện như nói với mấy đứa con, tao nhất định phải trị tụi bay. Tụi bay mà còn giỡn đùa, mà còn sân si là tụi bay muốn giỡn đùa với ta, không chấp thuận. Sao?
Dạ.
Không có quyền giận người ta. Hay là phá hại tất cả lục căn lục trần trong người, không phát triển.
Thì con cũng thưa với thầy, với các bằng đạo, vì cũng vì cái vụ này, con học mấy cái bài học này, từ đây sắp tới con phải ráng làm sao mà cho con sửa tâm sửa tánh.
Hứa là phải làm chứ không hứa là không làm, không bao
không,
giờ
con
chính
làm, thầy. Con sẽ làm nhưng
hứa
mà
là phải làm rồi con mới chính.
Con lạy thầy để con từ từ con sửa cho con lạy.
Tôi dòm mới tánh, tôi không cho gì về Việt Nam. Về Việt Nam nó chọc giận một cái là nổi.
Với lại chỗ của con linh thiêng lắm thầy, con biết thầy không cho con đi, con cũng chấp nhận là
coi cái chỗ nó thổi đó cái là bà khùng điên giữa đường á.
Chỗ đó chỗ thanh tra ở tù đó thầy, chỗ xứ con bà thanh tra bây giờ đang ở tù đó, ở chỗ đó đó linh lắm thầy. Con mà về là chắc con qua không còn cái gì nữa hết. Nhưng mà tội nghiệp cho mấy đứa con bệnh, than thở sắp lấp.
Trời, gửi tiền giúp nó thôi.
Dù nó gọi điện thoại, nó cho số điện thoại. Nó
nhưng má
con,
đang tu chưa xong.
Nó gọi điện thoại, nó nói con, nó kêu con, nó gọi điện thoại, nói để nghe cái tiếng nói của con đi 17 năm nay. Thì em ở bệnh thì hữu hỷ, còn con á, nhớ vú quá à. Tôi nói nhớ được, tới giờ vú bệnh quá à. Chú con gọi điện thoại về Việt Nam con nói chuyện với nó mừng. Nó nói con muốn nghe tiếng của vú. 17 năm nay con nhớ vú quá. Thấy con ước làm sao mà con qua con thăm được vú. Rồi con qua không được, vú về chiến. Tôi nói vú không thể nào về được. Mà vú không nói, con cũng không nói gì. Con nói con bị mổ, bị đau, bị này, bị kia. Nó biết con tu á. Thì nó hỏi con bây giờ con cắt nhà vú muốn lên cái gác để vú khi nào vú có về. Chú nghỉ ngơi thoải mái không, thầy nào qua con xin thầy, thầy không cho thì con cũng không tính đỡ giết hơi vậy, con không làm, con biển nó đừng làm cho con. Thì thôi thầy nói sao là con nghe vậy bây giờ.
Có gì có chút tiền để dành tiền giúp đỡ nó còn hay hơn đi về. Về rồi nó tốt cũng hơn đi lát với gác, không còn đồng xu ra.
Nhưng thưa với thầy, con có một điều này. Vì con ở cái chỗ xứ con á, từ hồi nào tới bây giờ nhưng vui một bầy con cũng ở chỗ đó, khổ cực cũng ở chỗ đó, bây giờ ở bên đó, quay phim viết thơ, đền chùa miễu yêu cầu con giúp đỡ giùm, qua đây giúp đỡ giùm con nghĩ, con làm cái đó có được không?
Giúp đỡ được, thì theo khả năng của mình đừng có làm quá, đừng có đổ
thì
nợ.
Con cũng tính là...
Làm phước đừng có đổ nợ.
Con... Bị gì
thì cái bệnh hoạn nó cũng thay đổi và tâm thức cũng thay đổi.
Thành ra những chuyện gì con muốn cái gì, với tỷ nhiên gia đình con hay là đình chùa miễu gì, gửi biết bao nhiêu mà sao con dở ra. Con coi á, con tối tâm mày mặt thầy, nó không chịu. Cái kinh sách Phật này kia gì đó, dở ra con không coi được. Rồi con gom là một đống con đem xuống cho bà con quen lớn, giữ người ta đi phát tâm ở chùa, ở chiều nào đâu. Con coi không được, dù con nghe băng.
Bởi vì đi làm chuyện bề ngoài không, nó không chịu.
Con nghe không được, con nghe không được thì con đọc, con hỏi con đọc là con bằng ngủ rồi. Mà tại sao con đọc mấy cái quyển sách này á, con hiểu thầy, con hiểu những chuyện gì, con sai những chuyện gì, con làm lỗi những chuyện gì, con còn tánh hư tật xấu. Còn nóng giận, còn hờn mát, con hiểu. Nhưng mà con thua keo này thì con phải gầy keo khác. Con nói với thầy là con keo này con đủ điều con làm phiền là bà con ở trên này.
Phải làm sao cho chính mình vui, thì thiên hạ đều vui. Mình buồn là chính mình buồn, thiên hạ không có vui. Cho nên có cuộc sống chung để thấy rõ cái sự tâm tối của chính mình và ăn năn học cái nhịn nhục nói ít là có lợi, mà nói nhiều nghe ít là chỉ có lỗ mà thôi.
Con tính con lên con nói chứ không đợi gì câu thế, nhưng mà con cứ nghĩ con sắp đặt một đêm hồi hôm con thiền thầy, con thiền mà thao gặp thầy rồi cái con thiền tự nhiên con tới giờ thiền con thiền tự nhiên cứ nước ực nước mắt con nó tuôn. Đêm mà hôm con thiền không được, con không hiểu cái cách nào, con không biết làm sao mà nước mắt nó tuôn hoài, con kèm chế không được. Con vô cái cô Huế á cũng ngủ cái rồi ba giờ con ngủ không được.
Cảm ơn cô Huế giải trượt, có chọc là nước mắt nó trào liền. Bữa sau cũng mới sửa được.
Là chị em chơi với nhau đó. Mà cổ cho con bài học con đáng lắm. Nhưng mà con không giận. Con nói thiệt với thầy, con không giận cổ.
Chị em có giận thọt và lét hết giận.
Rồi cái con còn nặng cái ngực, con sắp xếp là con đi lên để mà con trình bày. Con biết cái sự lỗi lầm của con. Và con biết cái sự ăn năn hối cải con. Con biết chịu gì sai trái. Mà con
sắp đặt rồi cái tự nhiên cái giờ cái hồi trưa này con thiền con ngồi nghĩa là gần 2 tiếng đồng hồ. Con thở pháp luân thường chuyển, cái chỗ này nó hết nặng, nó hết nặng mà nó nhẹ nhàng, cái con bích nó xúc ruột cho con nữa. Con thấy trong người con khỏe khoái, con không còn biết, con không còn nhớ ai cứ biểu con lên, con không muốn gì nữa hết, con quên hết. Là con thấy cái này rất là hay, con nặng ngực lắm thầy, bởi vì con còn tức giận, còn nặng ngực lắm. Con vô thầy bữa đó là con đã nghĩa là nửa chết nửa sống rồi mà thầy bấm
vậy cho giải con ra là hết.
Dạ, mà con
tức ngực là cái yếu.
Dạ, con nổi tức lên á, mà nếu mà con khóc một lát chắc con chết thầy. Nó giận quá, thì ở nhà con cũng bị một lần con nó làm phiền á, con khóc một hơi cái con thở lấy hơi lên con muốn đi luôn.
Tự hại cái tim mình.
Dạ.
Không nên giận.
Con này ta tự con khói tôi lên chết thôi. Con cũng tư với thầy, thầy cũng con có điều gì sơ sót thầy tha thứ cho con.
Chừng nào hết sơ sót cho gì Việt Nam còn sơ sót cấm.
Vậy thì con ráng con tu.
Đó, ráng tu coi lại, coi đàng hoàng cho
con
đi.
Con biết thầy không cho con gì, giờ Việt Nam con cũng vẫn biết là con thiếu những cái nhiệm vụ con thiếu, cho nên con còn yếu quá, con không thể về được, con biết. Lần này là con hai lần mà con không đi được, con cũng không buồn mà không gì hết. Con không có quan ức gì, nghe cô Khới đi là thích đi vậy thôi. Thầy đi theo cổ thôi, người tính theo cổ, đi với cổ để về kêu đứa con gái vô cho con thăm vậy thôi, chứ con không dám về xứ con nghĩ vậy thôi. Vì thầy không cho con đi là con
thôi, ở đây tu đi.
Dạ, con ráng con tu chừng nào mà thầy cho con đi thôi. Cảm ơn thầy.
Dạ, cảm ơn bác.
Ê, chua, ăn vô chua.
Dạ kính thưa có bạn đạo nào có hỏi không? Dạ thì mời Minh.
Dạ kính thưa Đức Thầy, kính thưa các bạn đạo. Thưa Thầy, hồi trước khi con đi sang Mỹ, nhà con nghèo lắm này. Khi ra đi con nghĩ cố gắng qua đây làm tiền gửi về giúp gia đình. Khi tới tòa tị nạn con gặp được cái pháp. Thì mấy sư huynh con có nói là ráng tu có thể giúp được cha mẹ. Thì con trong lòng con nghĩ là vì đời con cố gắng làm trả tiền gì cho cha mẹ, về tạo con cố gắng tu, hy vọng được ảnh hưởng phần nào. Cho nên mỗi khi con ngồi thiền thì con sau khi niệm con có niệm thêm một câu là xin bề trên đến ban điển lành xuống phù hộ cho mẹ con được bình an. Con biết trong sách không có câu đó nhưng mà
mình phải cầu xin cho cha mẹ tên gì, tai qua nạn sổ khỏi, là tức là bình an, phải không?
Con biết trong sách không có câu đó mà con không nguyện.
Con nói cầu nguyện cho gia đình được tai qua nạn khỏi thì cái luồng điện con nó chạy về ba má rồi.
Vậy là được hả thầy? Dạ không.
Okay. Cái đó là xây dựng lòng hiếu thảo đâu có sai.
Thầy cảm ơn Đức Thầy.
Dạ, xin mời anh Hân.
Kính thưa Thầy, con thấy...
Người ta nói hết tấp hết chuyện, mình cha này hết tấp nhiều chuyện.
Dạ, thưa con hỏi cho tụi con này. Tại con thấy Thầy thương tụi con, Thầy đi đâu Thầy cũng nhắc. Mà... thấy cái vấn đề quan trọng nhất đó, Thầy hay thường nhắc tụi con là chuyện tình dục. Vậy tụi con xin hỏi một câu về tình dục. Người ta nói tuyệt dục á, thì là mình làm trái luật trời, tại vì ông trời sanh ra đàn ông đàn bà để cho sanh con để cháu nối dòng nối dõi. Vì mình tuyệt dục người ta nói con là con đi trái luật trời.
Cái đó là đối với đời, đối với đạo á. Là mình mở một lớp khác rồi, tự động nó trực dục, nó mới được đi xa và đi cao. Chứ còn muốn đi xa mà đi cao, mà hướng về con đường dục, nó mở hai con đường một lượt, làm sao đi được. Con đường hướng về cõi âm, còn con đường hướng về thiên cảnh, hai con đường không có thêm một lượt. Đường nào một đường thôi. Tâm nguyện mình ngày nào sẽ trực dục, thì tự nhiên óc nó sẽ bừng sáng, tới lúc đó hết rồi,
nó đi tới hết cái hành sự của thế gian là nó đi về đạo luôn. Còn cái chuyện vợ chồng cưới người ta mà bỏ người ta không được. Cái sự ân ái vợ chồng nó phải có. Nhưng mà cái tâm tu của mình phải có đường hướng rõ rệt. Rồi một ngày nào nó dứt khoát à. Mà không có mít lầm nữa, vợ có tồn sức khỏe cho nhau.
Dạ thưa, tiếp lên. Ví dụ như con tuyệt dục thì vợ con như vậy có tội nghiệp vợ con này.
Con sao con chắc gì con tuyệt dục đâu, con nói cái miệng tuyệt dục mà
con
nghĩ.
Con nói ví dụ rồi đó này, con nói ví dụ.
Không có ví dụ, tôi nói cứ thực hành đi, vợ chồng cưới thì vợ chồng, rồi cái lúc mà nó tuyệt dục là tự động. Mới thấy là bên trên nó khai sáng và hỗ trợ cho gia căn, nói lúc đó nói vợ con nghe, vợ con không có phiền con nữa, và khuyến khích cho con tuyệt dục, bảo tồn sức khỏe cho nhau.
Dạ, cũng thưa bạn đạo nè, còn có hỏi không nha? Nếu, dạ xin mời cô nhà.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, theo cái nguyên lý khai lục tự Nam Mô A Di Đà Phật, con đã cố gắng tập trung niệm Phật ở trên đỉnh đầu, thì qua một thời gian, con thấy là trụ được ở trên đỉnh đầu. Rồi một thời gian sau này, con cảm thấy rằng mỗi khi con trụ điển ở trên đỉnh đầu để niệm Phật, thì là lại muốn kéo xuống, thấy cái luồng điển kéo giữa trán. Như vậy, xin thầy giải thích cho
thì
con.
Niệm một lúc niệm Phật ban đầu, con không có chú ý ngay trung tâm chân mày.
Dạ.
Thiếu lực lượng nơi đó.
Dạ. Yeah.
Chú ý ngay trung tâm chân mày, nó đầy đủ rồi, tự nhiên nó lên chính giữa trán, rồi vòng lại thiên cảnh, lúc đó nó mới nhập vào Phật giới. Hôm nay con đi ngang, vì phải làm lại cho nó điều đẳng vậy thôi.
Dạ, thưa thầy, như vậy là bây giờ cái trường hợp...
Chú ý ngay trung tâm chân mày.
Trung tâm chân mày thì...
Để nó sửa tánh.
Dạ, thì không có sai thế nào.
Không sai, cứ chú ý trung tâm chân mày, thì còn cái bên trên trung tâm bộ đầu là tự động nó sẽ đi đến rồi, không có lo. Sau này có thấy ánh sáng lên bộ đầu cứ đừng ngó theo, cũng chú ý ngay trung tâm chân mày, thì ánh sáng nó sẽ sáng tỏ hơn nữa.
Còn câu hỏi thứ hai là khi con làm pháp luân thường chuyển, thì con một thời gian đầu, con cảm thấy rằng ở phía sau, từ óc trở lên, nó bị nghẹt, nên cái đầu bị lắc, con có thể nói là cái cả thân người bị quay chuyển dữ lắm. Rồi sau này, qua thời giai đoạn đó, thì hết. Vì hiện tại là khi mà con làm pháp luân thường chuyển, thì con thấy rút từ cái môi trên lên tới lỗ mũi, rồi lên tới trán. Thưa thầy như vậy, rồi một thời gian sau này nữa, con thấy cảm thấy nó rút lên trên đỉnh đầu. Thưa thầy như vậy là
đúng rồi đó, tiếp tục làm pháp luôn nữa. Ở khi mà mình thấy nó nghẹt đó, chính mình là luồng điện đã lên tới đó rồi.
Dạ.
Mà nó lắc qua lắc lại đó là mình ra còn yếu, chưa đủ thanh nhẹ, thành ra bề trên không có hút được. Tu thời gian nó thanh nhẹ, cứ hướng cái con đường đó mà đi, thì con có bị. Rồi biết là giúp này kia, cái nào là ma nó nhập, không có cậu xin gì nữa, cứ đi ra, biết được đi, chết cũng đi, không sao hết. Đi về đảnh lễ Phật, lúc nhập định, trước khi nhập định mình nguyện hai câu đó, rồi xin đảnh lễ Phật rồi quên nó đi. Cứ thiền vậy. Dỗ ngủ lúc đó mới thấy mình đứng một thời gian nào thấy mình đứng ngoài cái thể xác này, ở trên dồn xuống rõ ràng, đó là chứng minh sự xuất hồn. Rồi ra đi học những gì mà chúng ta có thể tới được, thấy được, học được liền, tức khắc nhìn là học được liền, nó sẽ tạo thêm sự thông minh.
Câu hỏi thứ ba con xin hỏi thầy là khi mà làm pháp luân thường chuyển như vậy chứng tỏ là cái đường nhâm mạch của con nó được thông từ nó đi từ môi trên mà đi lên trên đỉnh đầu.
Cái đó là cái đốc mạch.
Cái đó
đốc mạch là môi trên.
Dạ.
Còn cái nhâm mạch mà nó thông rồi không bao giờ nó nghĩ tới tình dục nữa hết rồi.
Thì thầy như vậy là cái phương pháp mà con làm pháp luân thường chuyển đúng.
Làm đúng, tiếp tục làm nữa đi.
Dạ. Con xin cảm ơn.
Cứ kỳ trí làm vậy đừng có bỏ, đừng nương tôi vậy là hay, chưa hay đâu, làm nữa. Nó sẽ sáng tỏ hơn mọi sự việc tôi nói sao nó phải có vậy.
Dạ. Xin có bạn đạo nào có câu hỏi nữa không? Nếu mà không thì chúng ta bắt đầu là làm lễ bế mạc khoan.
Thầy kia Thanh Ma lên hát thì vui.
Ừ.
Hát không?
Xin con.
Hát không mà đưa tay.
Chị Hồng.
À, hát bài gì?
Chị Hồng.
Người ta văn nghệ mà mày đưa tay làm gì? Hỏi thầy. Hỏi gì?
Chị Hồng lên đi.
Bữa nay con xả thổ. Nguyên quân tận khẩu mà nhiều người chọc quá mà con không thèm nói.
Mình nói trong đó giận không có được á.
Con không có giận, có gì hết chứ con vui lắm này. Người ta chọc chọc con cũng cười hề hề. Này nói cái thở với luân thường chuyển đó thầy. Thí dụ mà con ngồi thèm con thở đó. Cái con thở đầy rúng đầy tuôn lên bụi đầu, cái đầu con nó nóng. Cái pháp đầu kia nó đưa thẳng lên, nó tung ra. Cái tự nhiên lúc con cũng quay luôn. Cái con không có, con quên, con phải làm lại. Mà con làm hoài, cái quên hoài. Vậy có sao?
Lên rồi con trụ luôn, vỗ ngủ luôn đi. Cho nó nhẹ, được khó trấn đi, cho nó đi luôn đi, sao?
Có lúc mà con thở gì hay nhiều khi con ngồi.
Cái luồng điển mà nó rút đó là cũng như đổ xăng rồi. Cứ cái nơi nó chạy đâu, cho nó chạy đi.
Dạ. Có lúc nhiều khi con thở cái bên thường chuyển như vậy đó. Nhiều khi con ngồi 4-5 tiếng con không biết nữa.
Không sao.
Dạ.
Tốt.
Dạ, cảm ơn.
Ráng ngồi mặt mày tươi.
Minh. Xin phép thầy Minh còn câu hỏi.
Lên đi.
Thưa thầy, để trả lại câu hỏi của anh Hân về phương pháp công phu của thầy. Sau khi soi hồn, người ta pháp luân thường chuyển qua bên thiền định đó thầy. Thì lúc đó mình tụ ngay đến đầu rồi cứ luôn ngủ phê vậy thôi chứ có làm được không thầy?
Ừ. Tại nếu tâm động phải niệm Phật.
Không, tại vì con nghe nhiều người hỏi là thiền xong có nhẹ không đó, nhẹ phê quá đã vậy.
Ừ, nó đã.
Và vậy thôi anh em không có làm nữa.
Khi con ngồi đó con dỗ ngủ nó thôi. Ngủ đi, không sao, cứ ngủ đi.
Và cứ thả lỏng nha.
Cứ thả lỏng ngủ thì nó mới nhẹ, nó mới xuất được.
Rồi như vậy là mình đâu có cần
nó nhập định mà còn lo này lo kia nọ đâu có được. Là mấy trang chưa kiểm là không được. Bỏ hết. Nhập định là nhập định. Giờ đó giờ của con không ai được đá động. Nó mới yên.
Như vậy là mình đâu có control mình hay cứ thả gì nữa.
Cứ thả là không control gì nữa. Control là con ngồi bây giờ con nhắm mắt con thấy nhẹ. Nhưng mà mai có gì sai quấy ở bên trong á. Thì ngồi thấy nó nặng lắm, nó không có nhẹ, mình phải ăn năn sám hối. Mình thấy mình sai chỗ nào, mình nói một câu nặng cho ai, mình làm cái gì sai quấy. Phạt liền á, mình phạt mình liền. Rồi bữa sau nó mới nhẹ lại.
Được, cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, kính thưa bạn đạo. Con hôm nay con muốn hỏi thầy là khi mình ngồi thiền cho đến cái trình độ thanh tịnh nào mình có thể ra đi được?
Thiền là phải định mới xuất.
Dạ. Yeah.
Định là khi con thiền được, con ngồi đó con ngủ, con không biết phải ngủ, lúc nào con tỉnh táo ngồi ấy, mà nó mê nó cách sung sướng vô cùng. Nhập định là lúc đó con thấy con không còn hơi thở nữa. Thì con ở cái giới khác rồi. Rồi con mới dòm lại thấy cái đầu con. Thấy cái mình con. Thấy cái thể xác con. Rồi con mới chứng minh là con đứng ở trên kia dòm xuống đây.
Tại vì con nhiều khi con thấy động với tịnh hai cái đó nó làm cho mình nó không có được thiền, nó không có được vững đó. Nhưng có lúc con ngồi thiền thì con thấy con học được cái tịnh. Tại vì như là có ai nói với con đại khái như là một cái thí dụ là gọi hãy mở cửa. Nhưng mà nếu mà con đứng dậy con đi mở cửa thì là tâm con nó động rồi. Nhưng mà nếu con cứ ngồi yên mà để cánh cửa mở thì tâm con nó tịnh. Trong khi con nghĩ con nghe được cái câu đó thì con nghĩ ngay đến cái lời của ông Tư là biển có lặng thì Minh Châu mới hiện.
Đâu pháp.
Lòng có riêng mới gọi là thần. Nhưng mà con hiểu được cái câu biển có lặng Minh Châu mới hiện. Còn lòng có riêng mới gọi là thần, con không được hiểu rõ mấy cái đó, xin thầy giải.
Biển cho lặng Minh Châu mới phát, thì chúng ta ở đây là tứ biển. Ngay vô rúng đây là bốn bể hợp nhất, bốn biển hợp nhất. Mà ta ngồi ta thiền để làm gì? Làm pháp luân thường chuyển, đưa lên cho nó sáng, đâu đó thanh tịnh. Biển cho lặng Minh Châu mới phát, thì chúng ta ở đây là tứ biển. Ngay vô rúng đây là bốn bể hợp nhất, bốn biển hợp nhất. Mà ta ngồi ta thiền để làm gì? Làm pháp luân thường chuyển, đưa lên cho nó sáng, đâu đó thanh tịnh. Lúc thanh tịnh đó, trong mê có tỉnh, trong mê có tỉnh, trong mê có tỉnh, tự nhiên ở trong mê có tỉnh, quên xác như mất cái đầu luôn. Biển cho lặng Minh Châu mới phát lúc đó, tôi thấy mỗi chỗ xuất phát. Khi cũng quên cái xác rồi còn thấy cả chỉ thấy ánh sáng rồi, theo ánh sáng, mỗi đi chậu nó chuyển chạy tới đâu, còn hiểu cho đó, nó chạy tới đâu hiểu cho đó.
Đó, còn lòng cho riêng mới gọi là thần.
Lòng cho riêng mới gọi là thần, thì mình có xuất ra khỏi thế xác, mình mới nhận định được mọi sự việc, chính đáng.
Vậy như hàng ngày con học cái tịnh, cho nên mỗi một cái... mình tiếp xúc, mình học hỏi, luôn luôn học hỏi. Có nhiều khi những lời nói, có nhiều khi những cái gì mà nó làm đụng chạm tới mình. Con vừa mới động là con nghĩ ngay có là tịnh, con nó là quên. Như hôm qua thì nói về quên và nhớ cùng một lượt. Thì cái lúc mà người ta nói tới mình thì mình nhớ ngay, nhưng mà mình quên là để mình đi vào là không, là mình không có động. Nhưng đồng thời câu nói đó nó cũng nằm ở trong cái đầu óc mình rồi. Là cũng nghĩa là quên là nhớ cùng một lượt. Nhưng mà mình không có dùng cái câu nói đó để mình phản ứng lại. Mình coi như là mình...
Không, khi con thiền lâu tự nhiên con có điện. Khi dịch nó xảy tới thì mình lấy cái điện của mình quá độ tức khắc. Người cái chuyện quan trọng lắm, tới kiếm gì. Thì tự nhiên mình gom điện mình nhìn đó. Không có gì quan trọng hết. Trong cái động nó coi tình. Thấy rõ ràng lấy cái điểm quá độ đối phương liền. Ta nhìn mình là không có gì rạch rối hết. Nó thiền hữu ích chỗ nào. Điểm càng ngày càng dồi dào. Bình có khi giới tình thương rất mạnh. Để bảo vệ thể xác. Và giải nghiệp chương trình. Tà nạn tài tới cũng giải được. Không có gì khó khăn.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Như người ta ở nhà, người ta muốn tới, người ta đối chọi với con việc gì mà ta đi nửa đường, ta đổi hướng đi chỗ khác. Nhờ cái điểm mình quá độ. Cứ cắm đầu đi, tôi cho có điểm, tự nhiên nó biết làm việc. Rồi mình thấy ông Tiên hồi trước quá phép này khi khai nọ. Bây giờ mình cũng có phép, mà mình xài lúc nào cũng được. Chuyện đó là điển không chứ không có cái gì đâu.
Con cảm ơn thầy.
Rồi bây giờ hát Hồng Kông nó bày ra như là quát một cái là đối phương bật ngửa. Nó bày ra vậy đó, hát coi cho hay, người đời ham vui. Thấy cái ông này quát, cái bà có bật ngửa nằm dài, tắt thở luôn. Vui cho ông này phép cao quá. Người đời là ham vui là chỗ đó. Nên thích coi cái phim đó, kêu coi chừng nào là lạc đường chừng nấy. Không có tiếng.